đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia.
Quyết định của Viện trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh cử Thượng tọa Thích Giác Đẳng lên ngôi vị quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Quyết định mang số 23 của Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ký ngày 13 tháng 6 2014, thỉnh cử Thượng tọa Thích Giác Đẳng vào ngôi vị quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, là ngôi vị lãnh đạo tối cao ở hải ngoại, thay thế Hòa thượng Thích Trí Lãng. Giáo chỉ số 10 ban hành ngày 9 tháng 12 2013 công cử Hòa thượng Thích Trí Lãng vào chức vụ này, nhưng sau 6 tháng hoạt động, Hòa thượng viết đơn xin từ nhiệm, lấy lý do bất lực thực hiện hai điều Đức Tăng Thống giao phó, một là đăng bà Pháp lý Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, theo pháp lý của Hoa Kỳ. Hai là dùng pháp lý của giáo hội đứng tên tạo mãi cơ sở mới cho giáo hội tại miền Nam California, hầu chung sức với cộng đồng Phật giáo và cộng đồng người Việt tị nạn trong các cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ Việt Nam. Trước đây, đã có trường hợp một vị tăng, nhân danh giáo hội kêu gọi đóng góp tài chánh để mua cơ sở cho Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và đã được đồng bào Phật tử đáp ứng nồng nhiệt. Thế nhưng, khi vị tăng này thay đổi lập trường, ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, ông lấy cơ sở chung của giáo hội làm của riêng cho cá nhân mình. Cho nên, Đức Tăng Thống căn dặn việc tạo mãi cơ sở mới không nên theo vết xe cũ, mà phải công khai minh bạch đứng tên giáo hội trong mọi cuộc tạo mãi. Sau đây là toàn văn bản quyết định.
Quyết định thỉnh cử quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ban hành ngày 4 tháng 1 năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn. Căn cứ giáo chỉ số 10 do Đức Địa Ngũ Tăng Thống ban hành ngày 9 tháng 12 năm 2013. Căn cứ quyết định số 16 VTTQDTT bổ nhiệm thành phần nhân sự Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo do Đức Địa Ngũ Tăng Thống ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2014. Căn cứ quyết định số 16B VTTQDTT bổ nhiệm thành phần nhân sự Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo do Đức Địa Ngũ Tăng Thống ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2014. Căn cứ nhu cầu Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn trong giai đoạn hiện tại. Quyết định Điều 1. Thỉnh cử Thượng tọa Thích Giác Đẳng, đương kim Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, vào ngôi vị quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Điều 2. Thượng tọa quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo có nhiệm vụ thực thi quyền hạn và trách nhiệm tại mục 2, điều thứ 36, chương thứ 9 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quy định. Điều 3. Chức vụ của các thành viên Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo được giữ nguyên không thay đổi. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định khác với quyết định này đều được hủy bỏ. Điều 5. Các vị Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, Thượng tọa quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này. Phật lịch 2558, tu viện Long Quang ngày 13 tháng 6 năm 2014. Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ấn ký Sa môn Thích Như Đạt.
Sau đây là bản tường thuật của cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoa Đạo về lễ Huý Nhật lần thứ 6, Đức Cửu Đệ Tử Tăng Thống Thích Hường Quang tại Thu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định.
Bản tin trong tuần, lễ Huý Nhật lần 6, Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Hường Quang tại Bình Định. Trong khi Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo tổ chức trang trọng lễ Huý Nhật lần 6, Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Hường Quang tại thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 6 năm 2014, thì một tuần lễ sau đó, tại Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, ban quản trị tu viện cùng với Hòa thượng Thích Di Đạt, viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng trang nghiêm tổ chức lễ Huy Nhật lần thứ 6. Điều đặc biệt năm nay và cũng là lần đầu tiên Hòa thượng viện trưởng Viện Hóa đạo Đại lão Hòa thượng Thích Di Đạt được ban quản trị tu viện Nguyên Thiều thay mặt môn đồ hiếu quyến cung thỉnh niệm hương và hành lễ trước linh đài Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, với một phái đoàn hội đồng lưỡng viện hùng hậu gồm 30 chư tôn đức và 150 huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn quốc về tham dự. Sau đây là nội dung lễ Huy Nhật do cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa đạo tường trình.
Hôm mùng 3 tháng 6 năm Giáp Ngọ, ngày 29 tháng 6 năm 2014, ngày Huy Nhật lần thứ 6 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thâm tuân ý chỉ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, đại diện Hội đồng Lưỡng Viện cùng Phật tử các giới đã vân tập về tu viện Nguyên Thiều Bình Định, dâng lên lòng thành kính tưởng nguyện công đức sâu dày của Ngài. Vì những điều kiện rất khó khăn về mọi mặt của giáo hội tại quê nhà, nên Viện Hóa đạo không thể mở rộng sự tham dự của đồng bào Phật tử các giới, mà chỉ thu hẹp vào sự đại diện của các đơn vị trên toàn quốc.
Điều cần nói là không như những năm trước mà năm nay, ngoài chư tôn đức đại diện hội đồng lưỡng viện, tất cả các ban đại diện, huynh trưởng gia đình Phật tử, các đạo tràng trên toàn quốc có mặt đông đủ. Một số chư tăng trẻ như Thượng tọa Thích Hòa Phương, Thượng tọa Thích Giác Trí, Đại đức Thích Đạo Quang, đặc biệt nhất là sư bà Thích Nữ Từ Trí và chư ni chùa Quan Âm cùng tham gia phái đoàn, làm cho không khí thêm phần ấm cúng. Hòa thượng viện trưởng Thích Như Đạt đã vào Bình Định sớm hơn dự tính để đến tổ đình Thập Tháp đảnh lễ tổ sư Nguyên Thiều và đến tu viện Nguyên Thiều củ soát phần tổ chức.
Các phái đoàn phía Nam cũng như phía Bắc đều di chuyển trong đêm. Dù chư tôn đức nhiều vị tuổi hạc đã cao nhưng không nề sức khỏe, cùng anh chị em, huynh trưởng và Phật tử đi trọn hành trình. Từ Sài Gòn, Bình Thuận, Đồng Nai, từ Lâm Đồng, Khuôn Việt đến Nha Trang, Khánh Hòa, Phú Yên, Tuy Hòa, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, cùng Quảng Nam, Đà Nẵng, sau chặng đường dài mệt mỏi bơ phờ, nhưng sáng sớm tinh mơ, mọi gian nan đã biến mất khi thầy trò vô cùng mừng rỡ gặp nhau an toàn. Hòa thượng Thích Chân Tâm, Chánh thư ký Viện Tăng Thống và Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng bù trưởng Từ Thiền Xã Hội, do tàu lửa đến trễ, nhưng cũng kịp lúc để cùng phái đoàn tiến vào linh đường. Đặc biệt là các phái đoàn phía Bắc đều được sư bà Thích Nữ Từ Trí lo chỗ nghỉ chân và một bữa điểm tâm thịnh soạn.
Đặc biệt là Thượng tọa Thích Minh Tuấn đại diện chư tăng tu viện Nguyên Thiều đến cung thỉnh Hòa thượng viện trưởng Thích Như Đạt và chư tôn đức về phương trượng nghỉ ngơi, tâm sự và thăm lại nơi Đức Đệ Tứ Tăng Thống an trú trước thời gian viên tịch. Cây đại thọ xưa, với bộ bàn đá, nơi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thường ngồi với chư tôn hội đồng lưỡng viện để điều hành tang lễ, nay không còn. Nhưng phòng khách thơ mộng còn nguyên nơi cảnh cũ, người xưa vẫn như còn đâu đấy.
Không như những năm trước, đại diện hội đồng lưỡng viện chỉ đến dân cúng lễ vật, đảnh lễ, nhiễu thác rồi ra về như khách lạ. Năm nay, Hòa thượng Thích Tâm Liên, nhân danh chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Bình Định, nhân danh đại diện Hội đồng Quản trị, tu viện Nguyên Thiều và thay mặt các thế hệ môn đồ của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, điều hành lễ Huy Nhật đã cung thỉnh đại diện Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cùng tham dự lễ tiến linh.
Phái đoàn với hơn 30 chư tăng ni và khoảng 150 huynh trưởng gia đình Phật tử cùng các giới đạo tràng do Hòa thượng Thích Như Đạt, viện trưởng Viện Hóa đạo, Hòa thượng Thích Chân Tâm, chánh thư ký Viện Tăng Thống và Hòa thượng Thích Thanh Quang, phó viện trưởng cùng chư tôn trưởng lão dẫn đầu đã uy nghi tiến vào linh đường.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tâm Liên xúc động, dâng lời tác bạch truy tán công hạnh Đức Đệ Thứ Tăng Thống. Ngài đã bật khóc trước linh đường khi nói rằng, thầy của chúng con đã ra đi theo luật vô thường, không trụ thế thêm vài năm nữa để dạy dỗ chúng con, và chúng con không được chăm sóc ngài thêm vài năm nữa khi tuổi già bổng xế. Giờ đây kẻ ở phương Phật, người cõi ta bà biết bao giờ hồi ngộ. nhiều tiếng sụt sùi trong đại chúng làm cho không khí buổi lễ thêm phần xúc động, nhưng chàng nghiêm.
Sau nghi lễ tiến linh, Hòa Thượng Thích Tâm Liên một lần nữa nhân danh Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Bình Định, đại diện Hội đồng Quản trị Tu viện Nguyên Thiều, đồng thời thay mặt các thế hệ môn đồ của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo tiến hành nghi lễ dâng hương, cúng dường và tưởng nguyện. Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã cảm khái dâng lời phát nguyện lên Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống.
Nguyện xin xá bỏ thân mạng bảo vệ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Ngài và Ngài đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống không ngừng uy dũng, giữ vững giáo lý Pháp hội trước bạo quyền và các thế lực vô minh. Nguyện xin hy hiến thân mạng để bảo vệ mạng mạch của chánh Pháp và dân tộc. Đức Thế Tôn đã nhập diệt nhưng Pháp hội linh thụ của Đức Như Lai vẫn tiếp diễn, như Đức Đề Ngũ Tăng Thống từng khai thị. Ngài đã về cõi Phật nhưng chúng con vẫn vững bước trên con đường chân lý mà Ngài đã vạch ra cho chúng con kế thừa hôm nay. Chúng con xin nguyện vân giữ giới luật làm hành trang của bậc trưởng tử Như Lai để thấy rằng Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống vẫn luôn bên cạnh Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, dìu dắt chúng con trong hành trình giải trừ pháp nạn và quốc nạn.
Kết thúc lời cảm tạ, Hòa Thượng Thích Tâm Liên một lần nữa ân cần cung thỉnh Hòa Thượng Viện trưởng Thích Di Đạt và phái đoàn hoan hỷ quan lâm trai đường. Ngài nói trong nước mắt: Xin chư tôn đức và Phật tử dùng với chúng con chén cơm bát nước, để chúng con được hầu tiếp quý ngài, để xin quý ngài nhận tấm lòng của chúng con đối với giáo hội mà bao năm qua chúng con chưa thực hiện được.
Sau lễ nhiễu tháp, vì thời gian và không gian không cho phép, nên chư tôn đức và các phái đoàn Bình Định chia tay. Trước lúc lên đường, Hòa Thượng Viện trưởng Thích Như Đạt ân cần gửi đến chư tôn đức, anh chị em huynh trưởng tập kỷ yếu, đơn giản để tưởng niệm chị Lê Thị Tuyết Mai đã vì Pháp, vì quốc thiêu thân do Ngài chỉ đạo cho gia đình Phật tử vụ hoàn thiện gấp để kịp phân phối trong ngày thiêng liêng này. Ngài cũng nói với các phái đoàn rằng một thánh nữ của đạo Pháp và dân tộc đáng ra phải có một buổi lễ truy niệm, một tượng đài cho người vì đạo, vì dân, nhưng tại sao chính quyền lại gây bao khó khăn cho một nữ anh hùng như thế? Những cái ôm hôn thấm thiết, những bắt tay chân thành khép lại ngày huyết nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, nhưng có lẽ những tâm tình, những hình ảnh thấm thiết của năm nay, tôi xin nhấn mạnh là chưa từng có trong những năm trước, đã làm hành trang cho các phái đoàn trên đường về trụ xứ.
Cuối cùng là bản tin về cuộc làm việc của cư sĩ Lê Công Cầu với Công an Huế hôm 8 tháng 7 vừa qua.
Cư sĩ Lê Công Cầu khẩn trình buổi làm việc với Công an Huế hôm 8 tháng 7 năm 2014, cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa Đạo kiêm Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ, Gia đình Phật tử Việt Nam, bị Công an Huế mời đi làm việc hôm 8 tháng 7 năm 2014. Cuộc làm việc cho thấy ngoài những vu cáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bất hợp pháp, theo quan điểm của chế độ, công an trị của Cộng sản Việt Nam, nhưng lại ló ra chính sách mới vừa ve vãn vừa áp lực, nhằm thực hiện chính sách cố hữu của nhà nước Cộng sản, chặt tay chặt chân hàng giáo phẩm giáo hội, nhằm khóa sổ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đó là sự kiện công an cho biết nhà nước đã tạo điều kiện cho ông Cổ Huy Hà Vũ sang Mỹ, nay cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho cư sĩ Lê Công Cầu đi Mỹ nếu cư sĩ nhận lời. Cùng thời điểm này, Hòa Thượng Thích Chân Tâm, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, cũng được công an ở Sài Gòn tiếp cận, ngỏ lời với Hòa Thượng rằng nhà nước sẵn sàng tạo điều kiện cho Hòa Thượng đi Mỹ, tưởng như mời mọc yêu chiều, nhưng mục tiêu chính là bao vây cô lập Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Có thể chăng Hà Nội thay đổi chính sách nhân quyền và tôn giáo, hay chỉ là thủ thuật màu mè che mắt công luận thế giới? Mỗi khi Hà Nội cần vận động quốc tế cho đặc quyền đặc lợi của Đảng, hiện nay có hai sự kiện: báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo, giáo sư tiến sĩ Heiner Bielefeld đã đến điều tra Việt Nam. Mặt khác, sau 22 vòng đàm phán khó khăn Việt-Mỹ, Hà Nội mong được Hoa Kỳ chấp nhận cho Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP vào cuối năm nay. Đây là loại chính sách hai mặt trong đàn áp ngoài phô trương như đã thấy trong hai năm 2005 đến 2007. Hà Nội vận động âm ỉ để được rút tên ra khỏi danh sách CPC, các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, và xin vào Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Song song với hai sự kiện trên, một nhân viên Bộ Công an xin được ý kiến Đức Tăng Thống nhằm đề xuất một giải pháp hòa giải giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất với hai tổ chức Phật giáo của nhà nước Cộng sản là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Giáo hội Nhà nước hay Quốc danh, và Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của các Hòa thượng Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý, Chánh Lạc. Sau đây là bản cận trình làm việc với công an của Huy trưởng Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa đạo kiêm Vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ.
Cận trình kết quả làm việc với Công an Huế ngày 8 tháng 7 2014. Kính bạch Chư Tôn Đức, 4 ngày trước, con nhận được thư do Thượng tá Nguyễn Ngọc Công, trưởng đồn Công an phường Trường An ký, mời làm việc lúc 8 giờ sáng hôm nay, ngày 8 tháng 7 2014, với nội dung giải quyết các vấn đề liên quan đến thư kháng tố của ông. Đúng giờ quy định, con đến hội trường công an. Tại đây có ông Nguyễn Hữu Trúc, Công an tỉnh, ông Hồ Đình Luyến, Công an thị xã Hương Thủy và một số công an khác. Mở đầu buổi làm việc, công an hỏi, ông có đủ sức khỏe và tỉnh táo để làm việc không? Con đáp, tôi sẵn sàng. Nội dung buổi làm việc diễn ra như sau. Công an, hôm nay chúng tôi mời ông đến làm việc. Đầu tiên chúng tôi hỏi là ông có muốn đi Mỹ hay không? Chúng tôi sẽ tạo điều kiện nhanh nhất cho ông đi.
Đáp, tôi còn mẹ già, còn mồ mả cha ông, tôi không đi đâu khỏi quê hương này hết. Hơn nữa, tôi đang có trọng trách với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nên tôi không thể bỏ giáo hội để ra đi lúc này.
Công an, như vậy nghĩa là ông ở lại để tiếp tục làm việc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải không?
Đáp, vâng, đúng như thế.
Công an, nghĩa là ông vẫn tiếp tục tranh đấu đòi nhà nước trả lại pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trong đó đòi hỏi cả tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình, đúng không?
Đáp, đúng. Nếu đảng trả pháp lý cho giáo hội chúng tôi mà không có tự do ngôn luận, hội họp, biểu tình, thì trả làm gì?
Công an, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bất hợp pháp. Đảng và nhà nước không bao giờ thừa nhận, nên các ông muốn lật đổ đảng Cộng sản, hủy bỏ điều 4 hiến pháp, để lập chính phủ đa đảng, đa nguyên, cho giáo hội các ông sinh hoạt dễ dàng hơn, phải không?
Đáp, ông đã hiểu sai vấn đề, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một tôn giáo, lấy gì để lật đổ đảng Cộng sản? Theo lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, giáo hội chúng tôi tranh đấu cho một chính thể đa nguyên, đa đảng, trong đó chỉ cần có 3 thành phần, một đảng tà khuynh, một đảng hữu khuynh và một đảng trung dung. Dĩ nhiên, trong nhóm đảng tà khuynh có đảng Cộng sản, chúng tôi có lật đổ nó đâu, nhưng chúng tôi muốn đảng Cộng sản phải từ bỏ, độc tài, toàn trị, để cùng với các đảng phái khác xây dựng một chính thể dân chủ, nghĩa là đảng Cộng sản phải hủy bỏ điều 4 của Hiến pháp.
Công an, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đâu có còn tồn tại. Nó đã hòa nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bây giờ các ông hoạt động bất hợp pháp thì lấy tư cách gì mà đấu tranh và đòi hỏi?
Đáp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng tôi chưa bao giờ hòa nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Giáo hội Nhà nước hay Quốc doanh. Quan điểm của tôi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn tồn tại, hợp pháp, nhưng đã bị Đảng và Nhà nước tước đoạt pháp lý, cho nên chúng tôi phải đấu tranh để đòi lại.
Công an, tồn tại chỗ nào mà ông cứ nói lui nói tới tồn tại?
Đáp, hôm nay tôi không nói những luận cứ trước đây nữa, nhưng tôi nhắc với các ông hai sự kiện. Thứ nhất, năm 1992, Hòa Thượng Thích Tôn Hậu đệ tam tăng thống của chúng tôi viên tịch, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội vào làm trưởng ban tổ chức tang lễ của nhà nước. Tại Quốc tự Linh Mụ, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Viện trưởng Viện Hóa đạo, đã làm lễ tiếp nhận ấn tín để tiếp tục lãnh đạo và duy trì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Sự việc diễn ra trước mặt ông Chủ tịch Quốc hội mà ông Chủ tịch Quốc hội không phản đối. Vậy có phải Quốc hội đã gián tiếp thừa nhận sự tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không? Thứ hai, năm 2003, ông Thủ tướng Phan Văn Khải đã mời Hòa Thượng Thích Huyền Quang, xử lý thường vụ viện Tăng Thống, đến tiếp kiến tại Phủ Thủ tướng ở Hà Nội. Cuộc tiếp kiến này được truyền hình cho dân chúng xem. Trong buổi tiếp kiến, ông Phan Văn Khải nói, bước đầu còn nhiều thiếu sót, sai trái, xin Hòa Thượng hoan hỷ cho. Hòa Thượng Huyền Quang trả lời, ông đã nói hoan hỷ thì tôi cũng xin lấy tử bi để bỏ qua những sai sót trong quá khứ.
Công an, mời đó là mời cá nhân Hòa Thượng Huyền Quang thôi.
Đáp, cá nhân Hòa Thượng Huyền Quang thì có gì mà ông Thủ tướng phải xin lỗi? Cá nhân Hòa Thượng Huyền Quang thì ngài lấy quyền gì để bỏ qua những sai sót của Đảng và Nhà nước? Cho nên ngài phải có cái quyền tối cao mới trả lời với ông Thủ tướng như vậy. Cái quyền tối cao đó chính là tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Do đó, theo tôi, ông Phan Văn Khải dù không nói ra nhưng đã thừa nhận ngôi vị tăng thống của ngài Huyền Quang, cho nên mới mời đến hội kiến. Do đó tôi khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chúng tôi vẫn tồn tại hợp pháp.
Công an, thôi, không tranh luận nữa, chúng ta đi vào làm việc. chúng tôi nhận được văn bản của Sở Thông tin Văn hóa và Truyền thông yêu cầu điều tra xác minh những bài viết của ông Lê Công Cầu vừa phổ biến trên mạng Internet. Đề nghị ông xác nhận có đúng ông viết hay không?
Đáp, đúng. Những văn kiện tường trình đại lễ Phật đản truy điệu chị Lê Thị Tuyết Mai, tuyên cáo gia đình Phật tử Việt Nam là do tôi viết.
Công an, nghĩa là ông vẫn tiếp tục công việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không ngừng phải không?
Đáp, vâng, khi nào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không còn tồn tại, tôi sẽ hết làm việc.
Công an, như vậy thì chúng tôi sẽ còn gặp ông dài dài, mà chúng tôi không muốn gặp ông nữa, nhưng chúng tôi cũng không nhẫn tâm đưa ông đi tù. Vậy ông nên đi Mỹ đi, chúng tôi sẽ tạo điều kiện nhanh nhất cho ông đi, nhưng đã đi là không bao giờ được về.
Đáp, tôi thấy hình như buổi làm việc hôm nay các ông đã đi lạc đề. Các ông mời tôi đến để giải quyết thư kháng tố, nhưng sao không đề cập gì đến thư kháng tố cả?
Công an, không đâu. Thư kháng tố đây, chúng tôi cũng nhận được từ Sở Văn hóa Truyền thông và yêu cầu điều tra xác minh. Vậy xin ông đọc và cho biết có phải ông viết không?
Đáp, chính tôi viết.
Công an, ông viết xong ông gửi cho ông ái phát tán trên mạng Internet phải không?
Đáp, không. Viết xong tôi gửi cho ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên. Sau một tuần không có trả lời, tôi mới gửi cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, kính nhờ chuyển đến các cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các cơ quan bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới để xin hỗ trợ.
Công an, trong thư kháng tố, ông viết nhiều điều sai lầm. Ông đem các văn bản của Giáo hội Thống Nhất vào cho ông Quảng Độ ký. Sao ông lại nói đi chúc tuế Đức Tăng Thống? Ông vi phạm tại sân bay Phú Bài thuộc thị xã Hương Thủy, nên Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy xử lý. Sao ông lại cho là sai trái?
Đáp, thưa các ông, ngày đầu năm tôi vào chúc tuế Đức Tăng Thống là chính, còn các văn kiện tôi mang theo trình ký là vấn đề hành chính nội bộ. Tôi bị bắt tại sân bay Phú Bài thuộc địa phận Hương Thủy, nhưng công an tỉnh đã di lý tôi về Trường An và từ đó đến nay công an tỉnh trực tiếp làm việc với tôi. Tôi có liên quan gì đến Hương Thủy đâu, sao các ông lại đùn đẩy trách nhiệm cho Hương Thủy?
Công an, đây, ông xem, các văn bản có chữ ký của ông đều do công an Hương Thủy lập, chúng tôi chỉ tham mưu thôi.
Đáp, tôi không cần biết ai lập, nhưng chính ông Nguyễn Hữu Trúc, công an tỉnh, đã trực tiếp hỏi cung, kết luận và quyết định mọi việc. Chính ông ra lệnh quản chế tôi, sao lại nói Hương Thủy? Tôi xin hỏi các ông, thư kháng tố tôi gửi cho ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chứ tôi không gửi cho các ông. Hôm nay các ông gọi tôi lên làm việc, vậy xin các ông cho tôi biết, các ông có giấy ủy quyền của ông Nguyễn Văn Cao không? Nếu có, cho tôi xem, nếu không có, tôi sẽ không làm việc.
Công an, việc ông kháng tố lên ông Nguyễn Văn Cao thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết. Ở đây chúng tôi chỉ điều tra xác minh theo yêu cầu của Sở Văn hóa Thông tin Truyền thông mà thôi.
Đáp, mọi vấn đề tôi đã nêu trong thư kháng tố rồi, xác minh gì nữa?
Công an, vậy ông có thi hành quyết định xử phạt hành chánh của Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy không?
Đáp, tôi không thi hành cho đến khi nào thư kháng tố được giải quyết rõ ràng, minh bạch.
Công an, ông không thi hành, chúng tôi sẽ cưỡng chế theo quyết định.
Đáp, tùy các ông đến nhà tôi muốn lấy gì thì lấy.
Công an, nếu ông không thi hành cưỡng chế, chúng tôi sẽ trục xuất ông ra khỏi địa bàn phường Trường An.
Đáp, thưa ông Trúc, nãy giờ buộc tội tôi là ông, buộc thi hành quyết định là ông, cưỡng chế là ông, và đòi trục xuất tôi ra khỏi phường Trường An là ông, sao ông lại nói mọi việc do công an Hương Thủy? Hôm nay có mặt Thượng tá Nguyễn Ngọc Công, trưởng công an phường Trường An, tôi chỉ xin một điều, nếu trục xuất tôi ra khỏi địa bàn phường Trường An, thì xin công an phường Trường An tìm cho tôi một chỗ ở mới. Vì một ông già tứ cố vô thân mà bị công an trục xuất thì ai dám cho tôi thuê nhà, ai dám chứa chấp tôi, xin ông lưu ý cho.
Công an, thôi, bây giờ đã gần hết giờ làm việc, chúng tôi xác nhận là từ ngày 1 tháng 1 2014 đến nay, chúng tôi không có bắt ông, không có quản chế ông. Vậy xin ông cho biết là ông có nhận được một văn bản nào chúng tôi bắt ông và quản chế ông hay không?
Đáp, tôi xác nhận là tôi không hề nhận được một giấy tờ nào của công an bắt tôi hay quản chế tôi, nhưng các ông đã ra lệnh miệng. Các ông nói, kể từ nay ngày 1 tháng Giêng năm 2014, chúng tôi sẽ canh phòng ông nghiêm ngặt, ông không được ra khỏi nhà, ông không được tiếp xúc với ai, không được đi đâu hết. Từ đó, nhà tôi bị công an canh gác chặt chẽ, nhiều người đến thăm đã bị các ông bắt làm việc. Khi có việc cần tôi đi ra ngoài, đều bị các ông chặn bắt. Vì cách lệnh miệng tùy tiện ấy nên tôi mới có thư kháng tố này.
Công an, bây giờ đã là 11:20, xin ông ký biên bản đi nghỉ. Chúng tôi nhắc lại là tư tưởng mỗi lúc một khác, suy nghĩ thay đổi khi thế này khi thế kia, nên chúng tôi mong ông về gác tay lên trán suy nghĩ lại. Làm việc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có lợi lộc gì cho ông không? Do đó, nếu ông đổi ý muốn đi Mỹ thì ông báo cáo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ tạo điều kiện sớm nhất cho ông đi.
Đáp, xin cảm ơn các ông, nhưng tôi không nói hai lời.
Trên đây là những phần chính trong buổi làm việc. Con xin kính ngưỡng trình lên Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Viện Trưởng, Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên cùng Chư Tôn Hội đồng Lưỡng Viện Thẩm Tường. Nếu tình huống xấu nhất đến với con, trong hai tình huống đi Mỹ hay đi tù, thì con xin chọn đi tù. Kính xin Giáo sư Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến để anh chị em huynh trưởng trong và ngoài nước được biết. Nam Mô Thường Tỉnh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Phật lịch 2558, Giác Minh ngày 8 tháng 7 năm 2014, Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ, Gia đình Phật tử Việt Nam, ấn ký, Nguyên Chánh Lê Công Cầu.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam.